là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh các doanh nghiệp hợp tác xã người trồng quế nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp đó là tấm gương giám đốc hợp tác xã vùng cao Mù Căng Chải với hành trình đưa mật ngọt vươn xa. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đề ra 22 mục tiêu. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, đã có 16 mục tiêu vượt và hoàn thành so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Điểm nổi bật trong thực hiện mục tiêu nghị quyết 51 đó là dự án 1 thuộc đề án đô thị thông minh tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các hạng mục trọng điểm thuộc dự án đang được khai thác, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng. Hạ tầng phục vụ chuyển đổi số có bước tiến vượt bậc, tạo nền móng thúc đẩy chuyển đổi số. Toàn tỉnh đã có 1.336 thôn bản tổ dân phố có điện lưới, được phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, tăng 3,5% so với trước khi thực hiện nghị quyết. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thử nghiệm mạng di động thế hệ 5G tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh, thiết bị thông minh được tiếp cận sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh vượt 29,23% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ công dân trưởng thành sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử đạt 68,72%, vượt 18,72% so với mục tiêu nghị quyết đến năm 2025. Nhờ đó, chuyển đổi số tỉnh Yên Bái có bước chuyển biến rõ nét trên các mặt trụ cột. Nhận thức về chuyển đổi số của cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp doanh nghiệp và người dân đã được nâng cao rõ rệt.
Dự án đường tránh thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên được phê duyệt đầu tư với quy mô xây dựng đường cấp 3 miền núi kết hợp đô thị có chiều dài hơn 2,8 km, bề rộng mặt đường 9,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, 122 hộ gia đình cá nhân và tổ chức thuộc diện thu hồi đất với diện tích gần 8,7 ha, trong đó đoạn qua thị trấn Yên Thế có 41 hộ, đoạn qua xã Liễu Đô có 81 hộ. Huyện Lục Yên xác định đây là tuyến đường quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa của cụm công nghiệp Yên Thế, góp phần xây dựng thị trấn Yên Thế đạt đô thị loại 4. Huyện phấn đấu khởi công công trình trước dịp diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11 năm 2024.
Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có 8 vụ cháy gây thiệt hại gần 30 hectare rừng, trong đó gần 22 hectare rừng tự nhiên và trên 7 hectare rừng trồng. Đáng chú ý, tình trạng cháy rừng do đốt nương rẫy, đốt bãi chăn thả vẫn diễn ra. Để nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng, lực lượng kiểm lâm các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các hội đoàn thể cấp xã phường thường xuyên xuống địa bàn để hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy, lồng ghép với các cuộc họp thôn để tuyên truyền quy định chính sách liên quan đến rừng, cách phòng cháy chữa cháy rừng, đốt nương làm rẫy bằng càn lửa, ký cam kết với các hộ dân về phòng cháy cháy, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như Trạm Tấu, Mù Căng Chải, công tác phòng cháy cháy được triển khai rất quyết liệt.
Do thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vừa có thông báo về thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của kỳ chi trả tháng 9 năm 2024. Theo đó, đối với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người hưởng, thời gian bắt đầu chi trả từ mùng 4 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9. Đối với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện mới được thực hiện lịch chi trả của cơ quan bưu điện.
Thưa quý vị, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũng như của huyện Mù Căng Chải. Nơi đây từng được gắn với cái tên là vùng rốn ma túy. Nạn nghiện hút và tội phạm ma túy tăng cao kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán. Đối mặt với sự tàn phá của ma túy, các cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã hành động quyết liệt, nỗ lực cùng nhân dân đẩy lùi tệ nạn ma túy, đưa xã Nậm Khắt phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải trong năm 2024 này.
Không tái nghiện và tích cực lao động sản xuất, nên anh Thào A Lùng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải thường xuyên được cán bộ xã động viên đến thăm hỏi. Anh Thào A Lùng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Lúc trước mình nhận, mình đi theo bọn nhận đi, thế bây giờ đây mình không nhận nữa, thì mình đi làm rượu này, đi lấy dâu lợn này, lấy dâu trâu này, mình cứ đi được hết.
Thiếu úy Thảo A Tấu, cán bộ công an xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
Số đối tượng nghiện giảm đi nhiều so với năm trước, Năm 2023 vừa rồi thì công an xã Nậm Khắt đã trực tiếp bắt một vụ ma túy với hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Năm 2001, anh Giàng A Phỏng lĩnh án 12 năm tù vì buôn bán ma túy. Do cải tạo tốt, anh được trở về trước thời hạn, được chính quyền hỗ trợ vay vốn làm ăn. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh không ngừng mở rộng, trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế của địa phương. Anh Phỏng vui vẻ cho hay.
Nhà nước tạo điều kiện về sớm. Về đến nhà bây giờ là 13 năm thì cũng xác định luôn. Khẳng định là không theo cái đường đi buôn ma túy nữa. Nuôi gà, nuôi lợn hay là nuôi dê để chăn lo cho vợ con.
Anh Lý A Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Hương Trải nói.
Đó là một cái mô hình phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cho các bản khác. Tăng thu nhập cho người dân thì coi như xã cũng là tăng lên cho cái chỉ tiêu để về đến nông thôn mới. Thì cũng rất là đáng mừng. Bà con rất là phấn khởi.
Giờ đây Nậm Khắt đang ngày một thay da đổi thịt. Những cánh đồng hoa hồng, cánh đồng rau hữu cơ đang được một số doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với bà con nông dân trồng, chăm sóc và tiêu thụ. Địa bàn vốn là điểm nóng về ma túy ngày nào đã dần lùi xa. Các hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy được kiểm soát và ngăn chặn. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều gia đình vốn trước đây ly tán bởi ma túy nay cũng đã ấm lên những ngọn lửa của sự đoàn tụ, sẻ chia cũng như chung tay của cả cộng đồng. Cuộc sống bình yên đã có mặt ở hầu hết các ngôi nhà ở trong thôn bản. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải nói.
Trách nhiệm của các hội đoàn thể chúng tôi giao là hội phụ nữ, rồi là hội nông dân, thế rồi là các đơn vị trường học ở trên địa bàn. Đấy, thì giúp đỡ cho các cháu học sinh, những con em đó để làm sao đảm bảo được đến trường. Người vợ còn lại thì cũng là tìm việc làm, đấy, rồi là gần gũi động viên, chia sẻ để cho người ta cũng vượt qua những cái kỳ thị, sau đó vượt qua những cái gọi là cái tự ti đó để người ta tự vươn lên. Những cái đối tượng mà đi cải tạo về thì chúng tôi lại có một cái chương trình dạy nghề, chương trình học nghề cho những người gọi là mới đi cải tạo, mới đi tù về. Đấy thì có chương trình vay vốn riêng của ngân hàng chính sách, nếu có nhu cầu thì sẽ cho vay vốn để tạo ra cái vốn làm ăn. Thứ hai nữa là lựa chọn một cái nghề phù hợp để mà học, sau đó thì là để dần dần rồi đi vào cái con đường lương thiện để không quay trở lại.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nậm Khắt giảm từ 81% năm 2010 xuống còn 6,49% năm 2023. Từ điểm đen ma túy, giờ đây Nậm Khắt đã chuyển mình phấn đấu về đích xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây là kết quả của sự quyết tâm chung sức đồng lòng của Nậm Khắt vì một tương lai không tệ nạn ma túy.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, điều kiện quan trọng để đưa sản phẩm quế của Việt Nam, trong đó có quế Yên Bái phát triển bền vững, thì vai trò của người trồng quế là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng sản phẩm quế. Vai trò mắt xích quan trọng của doanh nghiệp trong đầu tư trở lại cho vùng quế, chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, hiện các doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng quế của Yên Bái cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản. Nhiều năm qua, sản phẩm quế Yên Bái mang lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng quế và các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến quế trên địa bàn. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, ngành quế gặp rất nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất chế biến quế của tỉnh Yên Bái vẫn luôn không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững và phát triển thương hiệu quế của mình. Vì vậy, tại hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA hỗ trợ sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh, Yên Bái được ngành công thương tổ chức vừa qua tại huyện Văn Yên. Trên 70 doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua, xuất khẩu và hộ trồng quế trên địa bàn ba huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn tham gia rất phấn khởi và kỳ vọng vào những giải pháp mang tính bền vững khi tham gia xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trà thảo mộc Quế Phát cho biết:
Tôi cũng đã sản xuất ra được 6 sản phẩm mà chế biến từ cây quế là sản phẩm ô cốp. Nhưng mà thực ra là với người dân ở quê hương Văn Yên của chúng tôi thì với cả những cái doanh nghiệp của chúng tôi thì là cũng rất là còn là loay hoay. Thế thì hôm nay thì được đi dự cái hội nghị hôm nay ấy, thực ra là để được mà vào cái hệ sinh thái ấy, mà được sự quản lý ấy, của nhà nước ấy hỗ trợ, và với các doanh nghiệp lớn ấy, thì doanh nghiệp nhỏ và những người dân của Văn Yên chúng tôi thì hôm nay cái hội nghị này thấy là rất là thiết thực, và cũng rất là mong muốn là được vào cái hệ sinh thái này để chúng tôi có cơ hội để nâng cao cái sản phẩm quế của Văn Yên và cái sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi thì là mang đi xuất khẩu thế giới.
Anh Phạm Văn Tiến, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Để mà tham gia cái hiệp hội hệ sinh thái này thì chúng tôi là những người sản xuất thì cũng rất là mong muốn được tham gia vào cái hệ sinh thái này để làm sao đấy để hỗ trợ cho nhau. Trước hết là hỗ trợ cho nhau để cùng nhau sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tuân thủ theo những cái công việc mà hiệp hội có thể đưa ra để chúng tôi thực hiện trong cái việc sản xuất của mình. Ví dụ như là sản xuất quế sạch và quan tâm đến người lao động cũng như là cái môi trường của chúng tôi.
Để bước chân vào những thị trường cao cấp ở một số nước, một số doanh nghiệp lớn của tỉnh đã không ngừng nỗ lực để đạt được những chứng nhận uy tín, giấy thông hành để đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến các thị trường khó tính. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An nói:
Công ty chúng tôi cũng đang có những cái định hướng để nâng cấp tiêu chuẩn các cái sản phẩm, nhất là về quế, vâng ạ, để nâng cao cái giá trị quế của Văn Yên Yên Bái. Và cái định hướng này thì chúng tôi đang làm các cái tiêu chuẩn để kiểm nghiệm các cái mẫu sản phẩm để làm sao đạt được những cái tiêu chuẩn mà để có thể nâng tầm để đi phát triển ra ngoài quốc tế. Chúng tôi phải lựa chọn những cái vùng quế và có chứng nhận quế hữu cơ, tức là hoặc là cái vùng quế đấy phải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
Đồng hành cùng doanh nghiệp những năm qua, những người trồng quế của tỉnh Yên Bái cũng đã tích cực tham gia sản xuất quế sạch, quế sinh thái. Từ đó không chỉ nâng cao được giá thành quế mà còn cùng doanh nghiệp tạo dựng, củng cố thương hiệu quế của địa phương mình. Ông Triệu Thừa Quyên, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Nói chung là chúng tôi ở đây là chủ yếu là quế hữu cơ thôi. Chúng tôi cũng có đi tập huấn quế hữu cơ là chủ yếu là chúng ta ủ phân xanh. Là thứ nhất, thứ hai nữa chúng tôi là trên này là vì là chúng tôi trên này quế thì rừng gò nó quá rộng. Chúng tôi chờ nó khép tán hết. Sau là chúng tôi đi phát thì nó cái cỏ nó thối, bao nhiêu cái cỏ thối ra nó trở thành hữu cơ rồi.
Với nỗ lực từ người nông dân đến các doanh nghiệp sản xuất chế biến quế trên địa bàn, các địa phương của tỉnh Yên Bái xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất quế theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm quế, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, khởi nghiệp với 18 đàn ong nội, hay còn gọi là ong bản địa của vùng núi Mù Căng Chải. Đến nay, sau gần chục năm chăn nuôi phát triển, anh Nguyễn Văn Toản, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình đã xây dựng được trại ong với quy mô trên 400 đàn và trở thành giám đốc hợp tác xã liên kết các hộ nuôi ong có hiệu quả ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Kiểm tra đàn ong là công việc mỗi ngày của anh Nguyễn Văn Toản, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải. Với hơn 400 đàn, nhiệm vụ này chiếm khá nhiều thời gian, nhưng anh Toản rất tỉ mỉ, cẩn trọng trong mỗi động tác. Bởi theo anh, ong là vật nuôi nhạy cảm với thời tiết, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ, độ ẩm cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của đàn. Do đó, công đoạn này sẽ giúp anh Toản kịp thời phát hiện những dấu hiệu bệnh trên đàn ong để có cách xử lý kịp thời. Anh Toản cho biết thêm.
Giống ong mình nuôi này gọi là giống ong địa phương thôi, là từ đầu thì cũng thuần hóa từ ở rừng về. Giống ong này con ong này nó rất là chăm chỉ, có thể là nó rất thích hợp với ở Mù Căng Chải. Nó có thể là làm việc, ong nó có thể đi làm cả ngày. Khi lúc mới nuôi thì mình nuôi khoảng 15-20 đàn thôi, thì lúc mới nuôi thì nó cũng rất là khó khăn. Khi mà chưa hiểu về con ong ấy thì nó cũng hay bị bốc bay này, hay bị còn có các cái tác động như là bị bệnh của đàn ong này, rồi là các cái yếu tố gây hại ở ngoài nữa, nên làm ảnh hưởng đến đàn ong, cho nên là lúc đầu mới nuôi cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian nuôi thì đã có kinh nghiệm và cũng phát triển được đàn ong và có một cái quy trình khai thác rất là hợp lý.
Huyện Mù Căng Chải có lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu quanh năm mát mẻ, với hơn 90% là rừng tự nhiên, đa dạng, với nhiều loài cây, loài hoa rừng. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Thêm vào đó, ở nơi dẻo cao này từ lâu người dân đã biết đến giống ong bản địa có chất lượng mật thơm ngon hơn hẳn giống ong khác, khả năng chống chịu bệnh tốt. Tận dụng những ưu thế đó, anh Toản đã đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu về kiến thức kỹ thuật để nuôi ong. Cho biết về những lợi thế này, anh Toản nói.
Ở Mù Căng Chải này nó có một cái đặc điểm rất là ưu đãi cho đàn ong, cho cái nghề nuôi ong, đó là cái nguồn rừng tự nhiên và cái tỷ lệ rừng tự nhiên chiếm 90%. Đấy là cái ưu điểm. Cái thứ hai nữa là nó rất thích hợp cho cái nghề nuôi ong vì vùng khí hậu rất là mát và nó đem lại một cái rất tích cực để cho đàn ong phát triển.
Ban đầu khi mới nuôi ong do thiếu kiến thức nên anh gặp nhiều khó khăn như ong bị thối ấu trùng, ong bỏ đàn. Dần dần anh nhận ra ong là một vật nuôi chăm chỉ nhưng lại nhạy cảm với thời tiết và khí hậu. Khi nuôi ong kinh nghiệm thôi thì chưa đủ mà còn phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Do đó anh Toàn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về tập tính, các loại dịch bệnh và cách chăm sóc đàn ong trên Internet rồi cẩn thận ghi chép, từ đó tích lũy dần kiến thức. Mật ong Mù Căng Chải nổi tiếng bởi hương vị thơm và vị ngọt tự nhiên nên nghề nuôi ong cũng phụ thuộc phần lớn vào mùa hoa. Mùa hoa ở địa phương này kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 và từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch với những loài hoa có chất lượng phấn như hoa bờ lông song, hoa đào rừng, hoa táo mèo. Các tháng còn lại khi nguồn hoa trong vùng ít hơn, anh lại sử dụng xe di chuyển ong đến thị xã Nghĩa Lộ hay tỉnh bạn như Phú Thọ và Lai Châu để nuôi ong, lấy được nhiều phấn hoa hơn. Chính cách làm này đã giúp tăng khả năng khai thác và cho chất lượng mật ngọt và thơm, anh Toàn cho biết.
Mù Căng Chải thì dựa trên cái nguồn rừng tự nhiên đó thì nó rất nhiều cây hoa, rừng tự nhiên theo từng mùa hoa. Thì như ở Mù Căng Chải thì bắt đầu khai thác mật từ tháng 8 cho đến tháng 10 là hoa lồng sung, và từ tháng 10 cho đến tháng 12 là hoa đào rừng. Và sau hoa đào rừng là từ tháng 3 đến tháng 4 thì là hoa táo mèo và hoa thảo quả. Và từ tháng 4 cho đến tháng 5, tháng 6 thì là anh em Mù Căng Chải di chuyển đi đến vùng khai thác mật hoa nhãn. Để trên một năm thì có 12 tháng thì phải di chuyển mất khoảng độ 4 đến 5 tháng. Còn đâu là 7 tháng thì thu mật tại Mù Căng Chải.
Với lợi thế học về công nghệ thông tin nên quá trình nuôi ong, anh có nhiều phương thức để tiếp cận khoa học kỹ thuật. Nhờ đó học hỏi thêm kỹ thuật như lựa chọn thời điểm tách đàn, tạo ong chúa cho đàn mới. Với định hướng tạo ra sản phẩm chất lượng, quy mô hàng hóa, anh thay thế các đọ ong tròn truyền thống sang đọ vuông để bảo vệ đàn, đồng thời thay đổi phương pháp truyền thống là quay vắt mật ong sang sử dụng các thùng quay inox được thiết kế phù hợp với từng cầu ong. Anh Toàn cho biết với từng chi tiết nhỏ trong quá trình nuôi ong được anh áp dụng đã mang lại ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ và khai thác đàn ong đúng cách, anh Toàn nói.
Theo cái cách nuôi của bà con ngày xưa ấy, thì nó theo đọ tròn, thế khi khai thác mật thì nó rất là ảnh hưởng đến đàn ong và cái năng suất là kém. Nhưng mà sau ra mình tìm tòi và học hỏi thì mình phát triển thì mình đã áp dụng cái khoa học vào đàn ong là mình sẽ dùng cái thùng vuông nuôi thùng vuông và khi thu mật thì sẽ dùng cái thùng quay và thu thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sáp và cái ấu trùng của con ong. Thì thứ nhất là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến đàn ong. Cái thứ hai là sẽ tạo ra được cái năng suất mật cao hơn.
Hiện nay trại ong của anh Toàn có khoảng trên 400 đàn, trung bình mỗi năm sản lượng mật thu được 6.000 lít. Với giá bán 200.000 đồng một lít, mỗi năm thu về trên 300 triệu đồng. Ngoài nguồn thu từ mật, anh còn gây đàn bán ong giống cho các hộ trong vùng và một số địa bàn lân cận. Đồng thời, anh liên kết với 10 hộ có cùng chung niềm đam mê, tham gia vào tổ hợp tác nuôi ong và đứng lên thành lập hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải. Hiện hợp tác xã đã xây dựng được vùng nuôi ong rộng lớn với quy mô trên 1.500 đàn ong ở các xã Dế Xu Phình, Nậm Khát, Búng Luông. Cái hay trong cách liên kết các hộ dân nuôi ong của anh Toàn là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng di chuyển đàn ong đến các khu vực khác để khai thác mật hoa và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Anh Giàng A Tính, một thành viên nuôi ong trong hợp tác xã cho biết. Mình được anh Toàn dạy cho cách nuôi ong, cho nhiều mật và chất lượng thơm ngon. Chỗ nào không biết thì anh đều chỉ bảo cặn kẽ. Anh dạy mình cách tách đàn, cách chăm sóc và phát hiện bệnh trên đàn ong. Nhà mình hiện có trên 130 đàn ong. Mỗi năm thu về cũng vài chục triệu đồng tiền lãi. Nuôi ong này nhàn mà lại có thu nhập cao. Hiện nay sản lượng mật ong của gia đình anh Toàn sản xuất đến đâu tiêu thụ hết tới đó. Anh Toàn còn đứng ra bao tiêu sản phẩm mật ong cho các thành viên trong hợp tác xã. Sản phẩm mật ong được đóng thành chai có logo thiết kế, nhãn hiệu riêng và tem, mã vạch truy xuất nguồn gốc và được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Năm 2021, huyện Mù Căng Chải được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ công bố quyết định chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong Mù Căng Chải. Đây là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm mật ong của gia đình anh Toàn cũng như hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp mở rộng ra thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, được thiên nhiên ban tặng giống chè quý, từ xa xưa đồng bào Mông xã Suối Giàng đã biết khai thác sản xuất ra các sản phẩm phục vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, với cách làm thủ công, giá trị các sản phẩm chè chưa tương xứng với giá trị vốn có của cây chè. Từ những trăn trở đó, Suối Giàng đã nỗ lực thay đổi, nâng tầm giá trị sản phẩm chè San Tuyết bằng việc thay đổi quy trình sản xuất, pha chế, từng bước xây dựng văn hóa uống trà trên đỉnh núi Mờ Sương, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Giống như đến thăm một gia đình nhỏ, mỗi khi thực khách đến với không gian văn hóa trà Suối Giàng đều được gia chủ trịnh trọng mời một ấm trà San Tuyết nóng hổi. Qua ấm trà dạo đầu, tùy vào độ tuổi, giới tính, sở trường, du khách sẽ được thưởng thức một loại trà phù hợp. Câu chuyện rôm rả sau chuyến đi dài dưới thời tiết se lạnh cùng ấm trà nóng đã ấm lòng bao thực khách. Thưởng thức những loại trà quý được pha chế theo những quy trình đặc biệt, nhiều người đã cảm nhận được những tinh túy của trà đất được lắng đọng trong từng chén trà thơm. Khi đến với mảnh đất Mờ Sương, Suối Giàng, Văn Chấn, anh Trần Thanh Quang, du khách đến từ Hải Phòng, nói:
Anh thì anh cũng hay uống trà, ở phố thì anh cũng hay uống buổi sáng. Anh hay uống buổi sáng, anh uống trà. Trà thì nói chung là nó cũng ngon, nhưng mà để cho được những cái như này, trà như này là không có. Nhưng mà cái trà rất là ngon, đậm đặc mà thơm. Vị chát của nó không phải là nó chát theo cái kiểu nó nhẹ, chứ nó không kiểu là chát nó xít cổ.
Chị Nguyễn Như Quỳnh, nhân viên pha chế không gian văn hóa trà Suối Giàng cho biết:
Thực ra thì cái cách pha trà rất là quan trọng trong quá trình mình pha. Vì nếu như mình pha trà không đúng cách thì một ấm trà đấy mình sẽ không cảm nhận cái hương vị, không cảm nhận được cái sự tinh túy. Còn ở đây thì bên em sẽ pha trà theo nhiều quy trình, là nó sẽ phải theo một cái tiêu chuẩn làm sao cho đúng cách nhất. Thì khi mà mình pha trà đúng cách như thế thì mình sẽ cảm nhận được cái hương vị đúng hơn, cái vị trà nó sẽ đậm hơn, nó tinh túy hơn, rồi là mình sẽ có được một ấm trà nó tốt cho sức khỏe hơn.
Tiên phong trong việc thay đổi phương thức thưởng trà, xây dựng văn hóa trà trên đỉnh núi Mờ Sương, không gian văn hóa trà Suối Giàng đã có phần quảng bá các sản phẩm trà San Tuyết đặc biệt của Suối Giàng đến với du khách thông qua các hoạt động tuyên truyền, thay đổi nhận thức, phương thức quy trình chế biến và quảng bá các sản phẩm trà, đã có phần bảo tồn văn hóa bản địa, thúc đẩy phát triển du lịch. Giờ đây, đồng bào Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thay đổi thói quen, cách thức làm du lịch. Nhiều tiệm trà homestay của người Mông mọc lên bên những đồi chè cổ thụ, những điểm check-in chụp ảnh đã níu chân du khách và để lại ấn tượng khó phai. Dù không gian, điều kiện thưởng trà khác nhau, nhưng đến với Suối Giàng, du khách đều được thưởng thức những chén trà hảo hạng với sự phục vụ chu đáo tận tình. Chị Nguyễn Thị Minh Huyền, du khách Hà Nội, nói:
Cũng được chị người bản địa ở đây, chị cùng với chị để sao cùng với chị những cái sản phẩm mà chúng tôi làm lấy về đây, thì cảm giác rất là vui. Và qua đấy thì tôi hiểu được rằng là để có được những chén trà thưởng thức như buổi sáng ngày hôm nay thì công vất vả của chị rất là nhiều, cũng như là của đồng bào đây, thì để chúng tôi cảm thấy rằng là rất là trân quý cái chén trà, mà mỗi chén trà mà chúng tôi uống.
Từ những gốc trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đến nay đồng bào Mông và các doanh nghiệp hợp tác xã ở Suối Giàng đã sản xuất được hàng chục loại trà chất lượng, trong đó có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao. Có được sản phẩm chè quý, người dân ở đây luôn trân trọng và phát huy giá trị vốn có của trà. Ngoài việc bảo vệ phát triển các diện tích chè san, thay đổi thói quen trong thu hoạch, chế biến, thì việc học cách pha trà sao cho ngon nhất, hấp dẫn nhất cũng được chú trọng. Nâng cao giá trị của trà San Tuyết cổ thụ và xây dựng văn hóa trà là định hướng chủ đạo trong phát triển du lịch ở Suối Giàng. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang để mà định hướng cho người dân để tiếp tục là cái phát triển du lịch theo cái hình thức là cái homestay. Thế và để làm tốt cái việc đó thì chúng tôi cũng đã liên kết với lại các cơ sở đào tạo về cái nguồn nhân lực tại chỗ, mà cụ thể là mở các lớp là hướng dẫn viên du lịch bản địa, cũng như là các lớp nấu ăn, rồi buồng phòng cho các đơn vị kinh doanh du lịch ở trên địa bàn đăng ký tham gia. Thế và chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cơ sở là cái việc mà chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tức là cái các địa điểm homestay thì nó mang cái đậm bản sắc văn hóa của vùng miền người Mông Suối Giàng, cũng như là các điều kiện để phục vụ khách khi là khách lưu trú, rồi là các cái liên kết về cái việc là các cơ sở điểm mà tham quan, các điểm mà check in, cũng như là các địa điểm để cho du khách trải nghiệm, kể cả những văn hóa người Mông, rồi là xây dựng các đội văn nghệ để mà nhằm phục vụ khách du lịch khi có cái nhu cầu, vừa là cái giới thiệu văn hóa của đồng bào Mông Suối Giàng.
Từ đam mê trải nghiệm những rừng chè cổ thụ, giờ đây du khách đến với Suối Giàng còn được thưởng thức văn hóa bản địa qua việc trải nghiệm quy trình sản xuất và thưởng thức các loại trà hảo hạng. Bằng việc xây dựng văn hóa trà, đồng thời nơi đây đang từng bước xây dựng những giá trị mới làm chất dẫn cho phát triển du lịch. Giá trị vật thể từ những rừng trà cổ thụ giờ đây đã và đang được nhân lên để thu hút và lôi cuốn du khách gần xa. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất Suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.